cái chương cuối cùng, tức là cái chương thứ 12. Nội dung của cái chương này có thể tóm gọn trong cái đề mục: biển cả dung chứa nước hết thải sông ngoài khe lập, viên giác đại thừa giáo lợi ích khắp căn cơ. Như đại chúng biết đó, kinh này thì hai cái chương đầu là Phật dạy về cái pháp đốn ngộ, đốn tu và đốn chứng, để cho những cái bậc thượng căn, những cái bậc thượng trí nghe trong hai cái chương đầu. Thì cái chương đầu là nó quan trọng ở chữ tri. Cái tri là tri, là biết vô minh. Nếu người trí mà biết được vô minh, nó không thật thể, nó như qua đến giữa hư không, thì người trí sẽ không bị các cái thứ vô minh nó tác động, nó hoành hành. Mà đã không bị vô minh tác động hoành hành thì tự mình sống trong cái tự tánh thanh tịnh như lai viên giác màu nhiệm của mình. Cho nên không đặt cái vấn đề tu gì cả, mà cũng chẳng đặt cái vấn đề chứng đắc gì cả. Đó là cái cách mà đốn ngộ, đốn tu của cái chiều một. Bồ Tát Văn Thù hỏi Đức Thế Tôn rằng là: xin Đức Thế Tôn dạy cho chúng con về cái pháp hành của Như Lai, của Phật trong khi tu nhân. Phật nói Phật không có tu gì hết, không có tu gì khó khăn hết, chỉ cần có cái biết thôi à. Biết cái gì? Biết tất cả các cái thứ vô minh mà nó dày dò, nó hoành hành, nó làm cho chúng sanh đau khổ đấy. Biết tất cả những thứ đó là không có thật thể, nó như qua đốm giữa hư không thôi. Qua đốm giữa hư không mà có là nó có với cái người mà bị bệnh nhậm mắt, bị con bệnh, con mắt bị nhè, thành nên nhìn trong hư không thanh tịnh mà thấy đầy hoa đốm. Thế thì hoa đốm nó có, chỉ có những người bị bệnh, chứ người không bệnh mắt thì hoa đốm đó không thật có. Mà Đức Phật trong khi tu nhân không có tu gì cả, chỉ cần vận dụng cái trí thanh tịnh sáng suốt của mình để nhận biết được hoa đốm trong hư không không thật thể, thì cái vô minh tham sân si mạn nghi phẫn hận phú não tật sang mà nó hoành hành con người đó, nó cũng không thật thể. Vì biết nó không thật thể cho nên nó không hoành hành, nó không tác động được. Cũng như cái người mà nhìn trong qua đó, qua đớn trong hư không mà biết nó là quyến, thì không bao giờ có cái hy vọng mà chờ cho nó kết nụ, nó thành trái, và hy vọng để được ăn cái trái của qua đớn. Người bị bệnh nhậm có mắt nhè nhìn thấy hoa đốm, rồi lại mong chờ cho hoa đốm chừng nào kết trái, chừng nào có thể thu hoạch được quả nó để mà ăn. Thế thì là nếu mà cái trông chờ đó là trông chờ của những người bị bệnh hoạn, bệnh hoạn về mắt, bệnh hoạn về thần kinh, cho nên đặt một cái hy vọng mà không bao giờ có ngày hiện thực. Vì vậy mà nó đau khổ trong cái thất vọng, vì đặt hy vọng không đúng chỗ cho nên nó bị thất vọng. Qua đớn thì làm sao mà có kết nụ kết tái được chứ. Còn người trí thì người ta biết rằng là qua đớn là như quyển quá, cho nên người ta không đặt cái hy vọng, cái trông chờ cái qua đớn đó kết quả, không hề hy vọng một cái sự thu hoạch nào. Vì qua đớn người ta biết, như biết đó là quyển vọng rồi. Trên đường tu mà đúng tu đúng chứng của Phật cũng y như vậy, đã biết vô minh là vọng thì không quê mùa gì mà để cho nó tác động, nó hoành hành. Vì vậy mà tự mình sống với cái Như Lai viên giác màu nhiệm thanh tịnh của mình, gọi là thành Phật đạo vậy thôi. Rồi nói cho cái văn tự mà hôm nọ tôi đã nói đó, thì dùng cái trí giác ngộ thanh tịnh tròn đầy sáng suốt, gọi là chân trí. Nhìn ra cảnh giới bên ngoài, mọi sự vật không có cái nào là nguyên nhân của tội lỗi, thế thì nó là gọi là chân lý thanh tịnh, chân lý viên giác thanh tịnh. Dùng cái chân trí thanh tịnh mà soi rọi cái chân lý thanh tịnh, Do vậy mà ông có vô minh sanh khởi, gọi là thành Phật đạo. Đó là cái cách đón tu, đón ngộ và đón chứng của chương 1. Ở cái chương 2 thì là nó quan trọng ở chữ ly. Bồ Tát Phổ Hiền hỏi Bạch Thế Tôn, nếu mà chúng sanh họ dùng cái trí tuệ, họ biết là dạng pháp như quyển như qua đốm giữa hư không rồi, vậy thì tất cả là thân tâm cảnh giới cũng đều quyển hết cả, thì còn ai là cái người là tu, còn ai là cái người được chứng? Bởi vì nếu mà dùng cái chân trí mà biết tất cả là quyển, thì thân tâm cũng quyển mà cảnh giới cũng quyển, thì còn người tu người chứng là ai? Phật nói ông đừng có lo cái việc đó. Mặc dù là thân tâm cũng quyển đấy, cảnh giới cũng quyển đấy, nhưng mà ông cứ lấy cái quyển tâm mà ông xa lìa cái quyển cảnh đi. Quyển cảnh là tức là sắc thanh hương vị xúc pháp ở bên ngoài đó, nó là quyển cảnh đấy. Cảnh đây là cảnh quyển đấy, gọi là quyển cảnh. Ông cứ lấy quyển tâm mà ông xa lìa nó đi, ông phải nhận biết nó là quyển đi, để ông đừng đam mê, ông đừng lưu luyến, ông đừng là lặng hụp ở trong những cái sắc thanh hương vị xúc pháp đó. Đó là bước thứ nhất, là lấy quyển tâm mà để mà nhận thức, để xa lìa quyển cảnh. Thế thì là ông còn được cái tâm xa lìa. Nhưng mà nếu ông còn thấy còn có cái tâm xa lìa đó, thì là ông vẫn còn bị một cái ngự trị trong tâm ông. Cho nên là giai đoạn thứ hai là ông dùng cái quyển trí, tức là ông dùng cái trí tuệ của ông, ông ly, ông xa lìa cái quyển tâm mà ông tự tin rằng mình đã xa lìa được cái quyển cảnh ấy. À, thế thì lấy cái quyển trí mà để xa lìa cái quyển tâm. Đừng chấp ta là người được xa lìa, đừng chấp cảnh giới là cảnh giới do ta xa lìa. Thế thì là cái quan điểm xa lìa đó, dùng cái quyển tâm để xa lìa quyển cảnh đó, ông xa lìa nó luôn. Ông vẫn dùng cái trí để ông xa lìa cái tâm đó. Bởi vì nếu ông còn cái tâm xa lìa quyển cảnh đó, thì là cái tâm đó là chính là phát xuất từ cái tâm chấp ngã, chấp nhân, ngã tướng nhân tướng. Mà ngã tướng nhân tướng có rồi thì chúng sanh tướng thọ giả tướng vẫn bị mắc luôn. Vì vậy mà cái bước thứ hai là phải dùng cái quyển trí mà đánh đổ cái quyển tâm, gạt bỏ cái tâm mà chấp là mình là người được xa lìa. Thế là bây giờ còn cái trí. Mặc dù là dùng cái trí này để mà xa lìa cái quyển tâm, nhẹ đi cái tình chấp, để khỏi rơi vào cái ngã tướng, cái nhân tướng, chấp ngã chấp pháp. Nhưng mà nếu còn một cái khái niệm mà mình vận dụng để mà đối trị, thì cái đó đối với cái Như Lai Viên Giác Thanh Tịnh nó chưa thật là hòa hợp. Mặc dù nó hòa hợp, nhưng mà nó hòa hợp giống như nước với dầu mà chế vô, nó có thể ở trong một cái lọ, có thể ở trong một cái chai, có thể ở trong một cái lu được, nhưng mà nó còn có cái ranh. Cho nên hai cái thứ đó chưa phải là một. Cho nên là cái quyển trí đó, mặc dù nó vi tế đó, ông dùng nó để ông ngự trị, ông chế ngự cái quyển tâm đấy, thì nó gần với chân lý rồi đó. Nó giống như là nước với dầu đó, có thể đựng chung trong một cái chai rồi đó, có thể là lắc với nhau, đựng chung trong một cái lũ đó, gì mà cầm mà lắc đó, thì nó không có trở ngại gì nha. Nhưng mà nó vẫn có một cái ranh giới. Khi mà để nó đứng yên lại thì nó vẫn có cái ranh giới. Mà ranh giới đó chính là cái quyển trí của ông cùng với cái chân như thực tướng của vạn pháp chưa hòa hợp hoàn toàn một thể. Do vậy mà cuối cùng là phải xa lìa luôn cả cái dùng cái quyển không, phải dùng cái quyển không, nghĩa là dùng cái tư duy coi như là vạn pháp giải không, để mà dùng quyển không để mà hạn chế mà quá giải cái quyển trí này. Thế thì là cái quyển không vạn pháp giải không để mà quá giải chế ngự cái quyển trí tan rồi đó, thì cái quyển không này cũng bỏ luôn cái không. Thế thì là lúc bây giờ là giống như là toàn là cái thứ mà đựng trong cái chai đó, nó là một là nước, là không có cái khớp. Hai là nước, mà nước dầu, toàn là nước dầu, thì cái nước dầu đó đựng trong cái chai cũng không có cái khớp. Thế thì là lúc bây giờ là coi như là cái tâm Như Lai viên giác thanh tịnh của mình nó hợp với cái chân trí, cái chân trí Như Lai viên giác thanh tịnh của mình nó hợp với cái chân lý viên giác thanh tịnh của dạng sao, thì lúc đó cũng gọi là thành Phật đạo. Mà thành Phật đạo bằng cái kiểu cái bằng đốn tu, đốn ngộ và đốn đốn chứng là cái chỗ đó là chỗ kho đó. Thế thì hai chương đó, cái chương thứ nhất là quan trọng ở chữ tri, mà chương thứ hai là quan trọng ở chữ ly. Dùng nguyễn tâm ly nguyễn cảnh, dùng nguyễn trí ly nguyễn tâm, dùng nguyễn không ly nguyễn trí, dùng cái nguyễn không để mà ly cả cái không, rồi cuối cùng là bỏ hết. Thế thì là cũng như là cái sự tu hành đó, cũng như là hai cái miếng gỗ ha, hai miếng gỗ là ta muốn lấy lửa ta dùng hai cái miếng gỗ nha, hai miếng gỗ thiệt là cứng nha, loại gỗ cứng chẳng hạn như tre già cũng được, cọ lửa nè, cọ ra lửa nè, cọ cho nó nóng, nóng rồi tới ra lửa, ra lửa rồi thì là lửa nó cháy cái gỗ, cháy gỗ thì là khói bay rồi tro tàn rồi cuối cùng không còn gì hết. Cái cách tu hành nó như vậy, thì là dùng cái quyển tâm mà xa lìa cái quyển cảnh, thì dùng quyển trí xa lìa cái quyển tâm, dùng quyển không xa lìa quyển trí, rồi cuối cùng xóa bỏ cái quyển không, y như là cọ lửa rồi lửa cháy, rồi thì là cây rụi ha, rồi thì tro tan ha, rồi thì khói bay, cuối cùng không còn gì hết. Thì lúc bây giờ là cái tâm Như Lai viên giác diệu tâm của ta nó hài hòa với cái Như Lai viên giác diệu cảnh của vạn pháp đấy. Thành ra cái sự tu hành là của những bậc mà đốn đốn căn đốn cơ đại trí, người ta tu như vậy. Thế thì là nếu mà nói như vậy thì đâu phải ai cũng có được cái căn cơ đại thừa chủng tánh như vậy à. Do đó cho nên là bắt đầu từ cái chương 3 đó thì phải dạy cái pháp quán. Pháp quán từ quán thân bất tịnh, từ quán sổ tức, rồi từ cái pháp quán thì là pháp giới, thân tâm cảnh giới nha. Quán từ từ thân thanh tịnh thì tâm thanh tịnh, mà tâm thanh tịnh thì cảnh giới thanh tịnh, cảnh giới thanh tịnh thì một cảnh giới thanh tịnh thì mười phương cảnh giới đều thanh tịnh, vân vân. Chuyển hóa từ thân tâm cảnh giới đó là bắt đầu, đó là coi như là cái giai đoạn đó bắt đầu là tu tiệm rồi đó, tiệm tu tiệm ngộ tiệm chứng đó. Rồi sau đó mới dạy cái cách là tu samatha, hoặc là tu tama bát đề, hoặc là tu thiện na, ba pháp môn đó ai tu pháp môn nào cũng được, đó là tiệm tiệm tu đó, tiệm giáo đó, để cho người ta tiệm ngộ tiệm chứng. Rồi á, cái bài cái chương kế tiếp là ba pháp môn đó rồi đổi tùy nghi, mà đổi trước ra sau, sau ra trước, trước sau rồi sau trước gì đó, nghĩa là đổi tới đổi lui thành 25 cách đổi. Cái đó để nói là cái gì? Để nói lên mặc dù là toàn bộ giáo lý Phật là phải tu samatha, tức là chỉ đó, tama bát đề là quán, thiền na là tỉnh lự, là tư duy đó. Mặc dù là ba pháp đó là cái nòng cốt, cái là xuyên suốt cả toàn bộ cái giáo lý Phật, nhưng mà không bắt buộc là phải tu samatha trước, hay là bắt buộc phải tu tama bát đề trước, cũng không bắt buộc tu thiền na trước, mà có thể đổi tới đổi lui lộn qua lộn lại, tu một pháp cũng được, tu hai pháp cũng được, và pháp nào trước pháp nào sau cũng được. Đó là bắt đầu là đi theo cái con đường mà tiệm tiệm thứ tu tập, tức là tu lần lần đó. Thì hôm nay là coi như là tổng kết để tôi nhắc lại những cái ý chánh để đại chúng để ý đây. Thế thì là đã đốn ngộ đốn tu đốn chứng để tin những bậc đại căn thì phải có cái phương pháp tiệm tu tiệm ngộ tiệm chứng, là dựa trên chỉ quán và thiền, tức là samatha, tama bát đề và thiền na. Thế thì trong việc tu á, mà trên con đường tu á phải để ý bốn cái chấp, bốn cái bóng chấp gọi là tứ tướng nha. Chấp bốn cái tướng mà như kinh tứ tướng ở kinh Kim Cang Bát Nhã thì đại chúng nhớ rằng là tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh và tướng thọ mệnh. Tức là ta, những người khác không phải là ta, họ là họ, đó là tôn nhân. Mà có thấy ta là ta, họ là họ, nhiều người như vậy, tức là chấp vào tôn chúng sanh. Và ta với họ cũng như là tất cả mọi sự mọi vật, có sanh có già, có bệnh có chết, có ngắn có dài, có cũ có mới, đó là chấp về thọ mạng, chấp về mặt thời gian. Thế thì là kinh Kim Cang Bát Nhã nói tứ tướng là thế này. Còn tứ tướng ở kinh này nó có khác hơn một chút, là đại chúng để ý rằng là tứ tướng ở kinh này là chấp về chứng, về ngộ, về liễu, về giác. Nếu mà các vị tu mà các vị thấy rằng là tu, mà các vị tu các vị thấy là các vị chứng đạo, là bị phạm rồi trong một tướng đó, gọi là tướng ngã rồi đó. Rồi đó, các vị thấy là các vị là ngộ đạo, là phạm vào cái tướng thứ hai, tức là nhân tướng rồi đó. Rồi tu mà thấy mình là người liễu đạo, là các vị đã phạm cái tướng thứ ba, là tướng chúng sanh tướng rồi đó. Rồi các vị thấy mình là cái người thành tựu được đạo, mình là có một trình độ giác ngộ về đạo, thế là các vị bị vướng mắc vào cái tướng thứ tư, là gọi là tướng giác đó. Thế thì là chứng ngộ liễu giác tứ tướng ở kinh Như Lai Viên Giác này, người tu hành phải hết sức là quan trọng. Đừng bao giờ thấy mình trên đường tu hành, đừng bao giờ thấy mình có chứng. Trên đường tu hành đừng bao giờ thấy mình có ngộ, đừng bao giờ thấy mình có liễu, đừng bao giờ thấy mình có giác gì cả. Vì sao vậy? Vì cái điểm này đã chứng đấy nữa nè. Bởi vì cái chánh nhân Phật tánh là mình, từ trước tới nay mình là Phật, tôi gọi là chánh nhân Phật tánh. Tất cả chúng sanh là Phật đã thành, kinh Pháp Hoa. Tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành, kinh Hoa Nghiêm. Thế nên là kinh Như Lai Viên Giác thì mọi người đều có Như Lai Viên Giác dự tâm từ hồi nào tới bây giờ. Từ vô thủy, diễn chí vô chung đều sẵn có kinh Như Lai Viên Giác dự tâm, tức là cái tâm giác ngộ, màu nhiệm, tròn đầy, sáng suốt, thanh tịnh, tự nhiên, bất biến, bất biến tự nhiên của chính mình. Thế thì tâm đó tức là tâm Phật, là tri kiến Phật, là Như Lai Viên Giác dự tâm, là Phật tánh. Thế thì là cái chánh nhân Phật là mình, tức là chánh nhân thành Phật, chánh nhân Phật tánh. Còn như học bất cứ là kinh nào, kinh này thì tu theo Samatha, Tamapadda và Thiền Na. Kinh Thủ Lăng Nghiêm là quán Thủ Lăng Nghiêm, quán giảng pháp như quyển Tâm A Đề. Các bạn nói là tu tập như quyển Tâm A Đề. Còn như cái tôn chỉ kinh Pháp Hoa của Ngài Thiện Thai thì tu không quán, giả quán và trung quán. Thế thì là các cái pháp môn tu của các bộ kinh đó mà đều là duyên nhân Phật tánh cả thôi. Còn học như thức học là các vị quán là biến kết phải chấp tự tánh, y tha khởi tự tánh, viên thành thật tự tánh. Cốt là các vị cũng là trở về với cái viên thành thật của mình, mà cái đó không hề có màu sắc, không hề có kích thước ngắn dài. Thế thì là gọi là chứng đắc cái kỳ thật là cái chánh nhân Phật tánh đó là vốn là của mình rồi. Cho nên học dầu thiên kinh vạn quyển, học bao nhiêu pháp môn tu hành, bao nhiêu cái tôn chỉ mục đích của các bộ kinh mình nắm cho vững đi nữa hả, thì là cũng là đều là duyên nhân Phật tánh mà thôi. Chứ nó không phải là cái chánh nhân, còn chánh nhân mình là Phật rồi cho nên đâu có chứng gì nữa. Nhưng mà cái Phật tánh của mình là giống như dầu lửa ở dưới lòng đất thì chưa có khoan, chưa có khoan lên, chưa có đầu tư, chưa có giống liếng, chưa có khoan được, thì dầu nó ở dưới đất thì giống như là dầu nó không có. Đây nè, thềm lục địa Việt Nam mình dầu nhiều lắm đó chứ, nhưng mà mấy trăm năm nay mình đâu có khoan được, vì mình chưa có đủ phương tiện, thì giống như nước mình không có dầu, thấy không? Thế thì nhưng mà thì thật là dầu ở dưới rồi. Thế thì bây giờ là các cái giàn khoan nó không phải vì các giàn khoan mà ra dầu, mà cái tính nhân của dầu là nó ở sẵn dưới thềm lục địa của nước ta. Bây giờ giàn khoan là cái duyên nhân để làm cho nó hút dầu lên, rồi lấy dầu đem lọc, rồi đem đốt, đem bán, đem xài để thôi. Thế thì mà dầu mà khi mà làm hoàn thành thì ta gọi là, ta biết như là dầu lửa dưới đất, ta gọi là chánh nhân dầu lửa. Các cái tàu, các cái giàn khoan đó ta gọi là duyên nhân dầu lửa. Rồi mà khi mà dầu lửa hoàn toàn xài được, dầu xăng dầu lửa mà xài hoàn toàn được, đem bán thị trường, ta gọi là liễu nhân dầu lửa. Vậy đó. Thì ta hiện giờ là chánh nhân Phật tánh là mọi người sẵn rồi. Còn mà tất cả pháp môn mà học hành mà gọi là tu đó, ta gọi là duyên nhân Phật tánh, tức là cái điều kiện phụ để nó làm cho Phật tánh của chúng ta được hiển lộ ra. Mà cái ngày mà Phật tánh ta hiển lộ ra, cái ngày ta thành Phật đó, thì ta trở về với cái Phật tánh sẵn có của ta, gọi đó là liễu nhân Phật tánh. Vì cái lẽ đó mà cái người tu hành là không bao giờ được thấy mình chứng, không bao giờ được thấy mình ngộ, không bao giờ được thấy mình liễu, không bao giờ được thấy mình giác. Bởi vì chứng ngộ liễu giác là chẳng qua là một cái tiếng đường dốc mà mình đi trở về với cái địa vị của mình mà thôi. Nếu mình thấy có chứng, có ngộ, có liễu, có giác thì mình dừng ở nơi một chỗ nào đó, rồi mình tự hào, tự đắc, tự cao, tự đại là mình không đi tới nữa được đó. Vì vậy mà kinh này phải cấm kỹ cái chỗ đó, chứ không phải là gì hết phải. Có như con đường mình có quyền đi ra tới Hà Nội, Hà Nội và tới thủ đô của đất nước Việt Nam của mình, mà mình đi mới tới Phan Rang rồi mình tự cao, tự đắc, tự hào, tự đại, mình cho mình quên qua, mình ngon lành rồi. Đi như vậy là xa lắm rồi, là được lắm rồi. Thế thì làm sao đi ra tới, ra tới Quế? Mà nếu ra tới Quế mà bằng lòng ở chỗ đó là mừng rỡ, là quan hỷ lắm rồi, mà cho đó là Hà Nội thì lại càng bất đắc luôn, không có ra tới Hà Nội được. Mà kỳ thật là mình có khả năng đi tới thủ đô Hà Nội của đất nước mình. Do vậy mà chứng ngộ liễu giác là ai vướng vào đó gọi là vướng mắc vào tứ ước, coi như chấp ngã, chấp nhơn, chấp chúng sanh, chấp thọ mạng, thì không đi xa được trên con đường Bồ Đề. Đó là nói về chấp về ngã nhân nha. Còn để chấp bốn món nữa cũng nguy hiểm vô cùng. Bốn cái món chấp nữa là bệnh, bốn cái bệnh à, đó là bốn chấp. Rồi bây giờ bốn bệnh mà cần phải để: bệnh tác, bệnh nhậm, bệnh chỉ, bệnh diệt. Tu hành là các vị đừng có đặt cái thời khóa biểu cho quá khắt khe để mà hành hạ cái thân này. Cái thân này không phải là cái thù địch, cái đối tượng thù địch của người tu đâu, không phải đâu. Cứ để cho nó thoải mái chứ, để cho nó vui chứ, để cho nó an lạc mà hưởng cái sự an vui, sự thanh tịnh, sự giải thoát chứ, nó đâu phải là cái đối tượng thù địch. Cho nên các vị làm sao mà cho thân khẩu ý của các vị thanh tịnh, không có vướng vào các cái thứ phiền não tham sân si mạng, không vướng vào các cái sự nhân ngã bỉ thử, nói chung là không vướng vào nghĩa là thập ác nghiệp của thân tam khẩu tứ ý tam, thì nó có quyền thoải mái nó sống thôi. Nó có quyền thoải mái bất cứ là kiểu thoải mái nào, miễn là các vị lấy cái tiêu chuẩn là thân tam khẩu tứ ý tam cho bằng thập ác nghiệp đó: sát, đạo, dâm, vọng, ngôn, ý, ngữ, lương thiện, ác khẩu, tham, sân, si. Tránh được những cái mục tiêu mà ô nhiễm đó thì các vị có quyền thông thả, có quyền tự tại, có quyền là hưởng thụ tất cả những cái an lành, những cái hạnh phúc của các vị. Cho nên trên đường tu hành không có đặt ra những cái gì mà rắc rối để mà bắt buộc mà hành hạ cái thân này. Nếu các vị đặt ra một cái thời khóa tu kiểu nào đó bằng cái kiểu hành hạ thân này là các vị sai lầm rồi, là mang cái bệnh tác đó, nhọc công mà vô ích. Bởi vì Đức Phật cho biết rằng là thân là lục căn của các vị, mắt tai mũi lưỡi thân ý của các vị, nói tắt là tri kiến Phật của các vị, không có cái nào là tội lỗi cả. Do đó cho nên mình chỉ hạn chế cái gì cái phạm vi của nó thuộc về tội lỗi của nó mà thôi. Tức là thập ác nghiệp thì chúng ta không cho nó léo hánh qua nó. Chứ còn ngoài ra nó có quyền chứ, nó có quyền thoải mái, có quyền an lành, có quyền hạnh phúc, có quyền vui tươi, có quyền cười, gặp và cười thoải mái cứ cười, gặp cái chuyện mà nói chuyện vui là cứ nói, có sao đâu. Không đặt vấn đề gì mà cho nó, nhất là vấn đề tu hành bằng cái kiểu nào đó, cho cực á, cho cực khổ đó, không phải. Thành ra là nếu mà người nào đặt cái sự tu hành mà cho cực khổ là gọi là mang cái bệnh tác. Ví dụ như giờ có người trì chú như là Thủ Lăng Nghiêm mà một ngày 100 biến, tôi nói ví dụ vậy, siêng năng tinh tấn cho tới nỗi Thủ Lăng Nghiêm mà trì một ngày 100 biến còn thủ còn là đại bi thập chú thì trì một ngày nghĩa là 1.000 biến, ví dụ ngày đêm 1.000 biến, hiệu quả không phải là cao là do cái trì nhiều như vậy, mà cái hiệu quả là các vị trì 1 ngày 2-3 biến gì thôi, mà các vị cảnh giác nhớ rằng là thân sát đạo dâm không có bị phạm, khẩu thì vân ngôn ý ngữ lưỡng thiện ác khẩu không có bị phạm, không bị sa vào đó, ý thì tham sân si không bị sa vào đó, thì cái công dụng của nó mà cùng với cái các vị mà trì 1 ngày 100, 1.000 biến đó, thậm chí nó hơn nữa mà nó khỏe hơn, nó dù khỏe mà công dụng không có thua. Ngược lại mà miệng thì trì mà trong bụng thì nó còn nhiều cái bực bội, trong cho trì hết giờ rồi ra tao giải quyết vấn đề này, tụi bay sẽ biết ta nha, sẽ biết ta nha, ta còn có 10 biết nữa là xong rồi đó, là các ngươi phải biết tay ta. Thế thì là cái việc trì đó không có lợi gì tội thân. Còn ở đây các vị trì ngày một thời hay hai thời gì đó, một biến hai biến gì đó, nhưng mà nhớ rằng là thân khẩu ý kiểm tra, ta làm chủ được, ta thanh tịnh, thì cái đó tốt hơn nhiều. Vì vậy mà đại chúng đừng có để sai vào bệnh tác, nghĩa là mình quá sức nỗ lực gắn công. Chữ tác là quá sức nỗ lực gắn công. Cái thứ hai là cái bệnh nhậm. Bệnh nhậm là cái bệnh của những cái người mà ngụy biện. À, nói rằng nói tôi chả có cần tu hành cái con khỉ gì hết phải. Nghĩa là con đời là sinh ra rồi thì là cứ để vậy mà hưởng thụ cuộc đời cuộc sống thôi. Thì cái gì đó nghĩa là các cái thứ vật thì là dưỡng nhân, chứ không nói nhân dưỡng vật, vật dưỡng nhân. Cho nên mình tha hồ mình sử dụng vật chất cho tới những cái thứ là gian vật ha, để phục vụ cho con người mà không hề biết cái gì là thiện, không hề biết cái gì là ác, mà cứ là thả trôi theo cái cuộc sống, bằng lòng với cái sự sống mà không có mục tiêu, thậm chí là phạm những điều sai lầm tội ác mà cũng không hề biết. Thế thì cuộc sống như thế gọi là nhậm đó. Nỗ lực siêng năng phấn đấu quá sức thì nó thành cực khổ, mà nó không trúng mục tiêu thì nó là bệnh tác. Mà còn buông trôi thả lỏng, không có phấn đấu và không có việc tránh tà, để mà xa lánh những cái tà, những cái xấu, những cái ác, những cái uế, mà không biết những cái nào là thanh tịnh, cái nào là trong sáng, cái nào là phước đức trí tuệ để mà nương theo. Thế thì là cái người như thế cũng không được, gọi là nhậm đó. Nhậm tức là buông xuôi, là thả trôi đó. Thế thì tránh cái bệnh nhậm. Ba là tránh cái bệnh chỉ. Cái bệnh chỉ là ngăn ngừa, là cốt là ngăn ngừa những cái vọng tâm, cái vọng tưởng. Ngăn ngừa vọng tâm và vọng tưởng, chứ không phải là ngăn ngừa để cho mình trở thành vô tri vô giác. Nếu mà ngăn ngừa cái hiểu biết của mình để cho mình trở thành vô tri vô giác ấy, thì là nó là mang cái bệnh chỉ đó, nó thuộc về tu sai lầm đó. Đức Phật của chúng ta từ khi tu là luôn luôn là vận dụng trí tuệ để nhận thức chân lý, đánh giá chân lý, và cuối cùng là tổng kết cái nào là đúng, cái nào là sai. Đúng là chân lý mà sai là phi chân lý. Đức Phật ta vẫn sử dụng cái trí tuệ đó. Nói chung là trên thế giới ngày nay các cũng vậy thôi, mặc dù là cái trí tuệ của thế gian hay là trí tuệ của xuất thế gian, trí tuệ tương đối, trí tuệ tuyệt đối cũng đều phải sử dụng, chỉ ngăn dứt cái vọng mà phải phát huy cái hiểu biết, cái tư duy, cái nghĩ ngợi thuộc về lợi ích, thuộc về trong sáng, thuộc về chân chánh, thuộc về phước đức mà phát huy, chứ không có cái chỉ mà ngăn chặn để rồi á đầu óc không còn gì ở trong đó. Cho nên coi chừng á, có thiện hữu tri thức mà không phải là chân thiện hữu tri thức á, thì họ hướng dẫn mình tu một cách sai lầm, là họ tạo cái điều kiện, họ hướng dẫn mình chỉ một cách như là thành vô tri vô giác, cái đó không có lợi gì hết. Cái bệnh thứ tư là cái bệnh gì á? Diệt. Thường thường ta gọi là vận dụng mà cố gắng để diệt trừ vô minh phiền não mà. nói việc chứ mà kỳ thật không có phải việc, việc không có được. Người ta giàu cho võ sĩ giàu sức mạnh cỡ nào đi nữa, mà đánh những cái bóng thì là đánh cái gì đó, các cái thứ phiền não vô minh nó chẳng khác là cái bóng. Hồi nhỏ ai có dẫn bóng chơi thì biết, tôi đó tôi có dẫn bóng thời gian có bữa đó nó gọi là bóng dồi, nó dồi thiệt là mình muốn chết luôn ấy không. À, cầm một sợi dây cầm cái roi vậy là ngồi đây là cái bóng đèn á, bóng đèn bên này mình ngồi đây là cầm cái roi rồi quất rồi hò hét rồi giả đòi muốn đánh nó vậy đó ha, mình quất rồi nó quất mình quất, thế thì là gọi là dẫn bóng đó. Tối nó nhồi nó đưa mình lên như là nóc nhà mà mình không chịu nổi nữa, muốn nôn bữa trong giấc ngủ muốn chết luôn á. Thành ra cái bóng mà đánh nó là đánh cái gì, cự nữ như nó hò hét nó là đánh cái gì, dầu cho là võ nghệ cao cường cỡ mấy nữa không đánh cái bóng được đâu. Thế thì phiền não vô minh là cái thứ mà nó không có cái thật tánh. Vô minh thật tánh tức Phật tánh, cái thật tánh của nó là Phật tánh, là cái tánh thanh tịnh. À, thế thì là khi mình mê thì là cái thứ tham sân si mạn nghi phẫn hận muốn nó tác động nó hoành hành. Nhưng mà nếu mà mình dùng cái trí tuệ mà mình giác tỉnh ngay thì nó tự tiêu diệt ngay. Nó có ở đâu mà dụng công mà dụng ý để diệt chứ. Cho nên là dụng công mà diệt ra thì gọi là đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh. Cố ý mà đoạn phiền não thì nó lại tăng thêm một cái chứng bệnh phiền não thêm một cách vô lý mà thôi. Vì vậy cho nên phiền não là nó là tôi về mê thì phải dùng giác mà đối trị. Giác sinh là mê diệt, cũng như là sáng đến thì tối phải tan đi vậy thôi, chứ không có dùng ý diệt. Vì sự thật nó không có cái gì đâu để mà diệt. Thế về trên cái kinh duyên giác này là bốn cái tướng là chứng ngộ liễu giác nè, rồi bốn cái bình là tác nhậm chỉ diệt, phải học cái đó cho kỹ. Rồi thì đó là cái cách tu, đó là vừa tôi trình bày nãy giờ, đó là vừa có đốn tu đốn ngộ đốn chứng nha, tiệm tu tiệm ngộ tiệm chứng. Và trên đường tu tập phải ngăn ngừa bốn tướng và là phải là tránh đi bốn cái bệnh. Đó là cái điểm, những điểm chánh đây. Còn pháp tu thì samatha tamma bát đề và thiền na, ai tu pháp nào cũng được, trước sau gì cũng được, tại nhà tu cũng được, ở chùa tu cũng được, định kỳ 80 ngày cũng được, 100 ngày cũng được, 120 ngày cũng được, và làm vĩnh viễn tu luôn cả cuộc đời mình, điều đó tốt thôi. Nếu người nào tu samatha tamma bát đề và thiền na đầy đủ trọn vẹn thì người đó, Như Lai gọi là người đó là Như Lai xuất hiện ở đời đó. Còn nếu mình làm chưa nổi từng trọn vẹn của ba món thì tùy theo lúc thì vận dụng samatha để ngăn ngừa vọng tâm, diệt trừ phiền não, lúc thì vận dụng như quyển tam a đề để thành tựu, để mà hóa giải những cái khổ đau, những cái bực bội về vật chất, về hư hao, về mất mát, về danh vọng, về địa vị, về tiền tài mà mình có thể bị mất mát. Đây thì vận dụng cái tâm mà phát đề. Rồi còn thiền na đó thì là tư duy hả? Có thể tư duy về vô thường, về khổ, về không, về vô ngã, về bất tịnh, về nhân duyên của vạn pháp, tùy căn tánh của mình. Thế thì cách tu là vậy. Do đó cho nên là tuy là cách tu chia ra như vậy, dù có đốt có tiện, nhưng mà kể cả những cái pháp môn mà tu đơn giản nhất của những người sơ cơ cũng được kinh này hướng dẫn. Cho nên là cái đầu đề bữa nay mà biển cả dung chứa nước, hết thải sông ngoài khe lập, viên giác đại thừa giáo lợi ích khắp cơ. À, tuy là giáo lý cao siêu như vậy nhưng mà kinh này có thể đáp ứng mọi yêu cầu của mọi căn cơ, cũng như biển cả mặc dù nó lớn nhưng mà nó có thể ở biển thì thành nước biển, mà nó có thể vô trong sông thì nó thành nước sông, vô rạch thì nó thành nước rạch, nước khe, nước suối. Kinh Duy Nhất mặc dù nó là đại thừa giáo nhưng mà những chúng sanh bực căn cơ bậc trung bậc hạ cũng có thể nhờ cậy được, cũng có thể tu tập thành tựu được cái phước đức trí tuệ ngang với cái tầm cỡ hiểu biết của mình. Cũng như kinh Pháp Hoa các vị nhớ mà, cái phẩm mà Dục Thảo Vũ giáo lý của Phật, Đức Phật nói kinh có một vị là cái vị giải thoát thôi, nhưng mà giống như trận nước của một trận mưa có một vị mát và đường nhường, vậy mà cây cổ thụ thì nó hấp thụ nước mưa để nó nuôi những cái cây mà hai ba người ôm xung xê cái tàn cả hàng công đốc, cũng là cái nước của trận mưa đấy. Rồi có những cái lửa, cái lê, cái bình bát, cái bán cầu mình trồng nó nhỏ mình ăn hả, trong vòng một năm, hai năm, ba năm rồi chết. Xung xê thì trong khoảng là bề kính thì là năm ba thước, bảy thước, cái tàn bề kính của nó cũng nhờ cái nước mưa đó. Rồi cuối cùng là có những thứ cỏ lăng nhăng li nhi, cỏ chát, cỏ lông heo, cỏ cú cũng nhờ nước mưa đó, tùy theo cái chủng loại mà nó được sinh trưởng khác nhau. Cho nên là viên giác đại thừa giáo lợi ích khắp căn cơ là vậy. Bây giờ hiền thiện thủ Bồ Tát trước đại chúng đảnh lễ Phật, chắp tay thưa: Bạch Thế Tôn, đại chúng trong hội này được nghe Thế Tôn dạy cho giáo lý bất tư nghị như thế, khiến cho qua lòng bừng nở tuệ nhãn được sáng tâm. Cái giáo lý mình Phật dạy đây thì gọi là cái giáo lý bất tư nghị, nghĩa là nó bậc thượng căn thượng trí thì cũng được nhờ, mà bậc trung căn trung trí, hạ căn hạ trí và pháp môn thì thay đổi chuyển chuyển, cho nên đem lại lợi ngoại căn cơ. Vì vậy mà gọi là giáo lý bất tư nghị, nghĩa là cái sự lợi ích của nó không thể nghĩ bàn được. Chúng con muốn biết đại thừa kinh giáo này tên gọi là chi, chúng con phải phụng trì như thế nào, chúng sanh nương kinh này tu tập công đức sẽ ra sao, và những người mà truyền bá kinh này được lợi ích như thế nào, cuối mong Như Lai Thế Tôn vì chúng con mà dạy bảo. Đây là cái phần kết thúc. Cho nên là thường thường các kinh kết thúc thì đều hỏi các đệ tử Phật hỏi về cái tên kinh và sự lợi ích của kinh. Phật dạy rằng: Này hiền thiện thủ, ông vì chúng sanh hậu thế mà thưa hỏi Như Lai, những cái điều mà ông hỏi rất có ý nghĩa, cần cho sự hiểu biết, mở được cái mối nghi ngờ cho nhiều người ở mạt thế. Vậy ông hãy lắng nghe, Như Lai sẽ vì các ông mà nói. Này hiền thiện thủ, kinh này trăm ngàn muôn ức hằng xa chư Phật nói ra, và ba đời các đức Như Lai đều bảo hộ, mười phương Bồ Tát làm chỗ quy y, là con mắt trong sáng của 12 bộ kinh trong toàn bộ giáo lý Phật. Cái chỗ này đó, đại chúng học để ý cái này rồi nha. Những cái thời kỳ mà cỡ như tôi học đó, thì là tôi nghe những cái câu này tôi thấy lầm lạ, khó hiểu vô cùng, mà tôi cho nó là quyền bí, một cái kiểu mà vượt ngoài cái hiểu của mọi người. Chẳng hạn như câu là kinh này là trăm ngàn muôn ức hằng xa chư Phật nói ra, và ba đời các Như Lai đều bảo hộ. Nói nghe nó có vẻ vĩ đại thiệt đấy, quan trọng là thật là quan trọng, vĩ đại thật là vĩ đại, thiêng liêng thật là thiêng liêng. Nhưng mà các vị biết làm sao mà nó thiêng liêng dữ vậy không? Các vị có để ý vì sao nó quan trọng dữ vậy không? Và cái điều quan trọng thiêng liêng vĩ đại này có thật sự là vĩ đại không? Lấy gì làm chứng cứ để mà cắt nghĩa sự thiêng liêng, sự quan trọng, sự vĩ đại đó? Cái thời kỳ dài, thời gian dài tôi không giải đáp được vấn đề đó. Mà thường thường các bộ kinh này gần kết thúc là đều có nói vậy hết. Lý do gì mà nó thiêng liêng quá trình như vậy? Lý do gì mà nó quan trọng quá như vậy? Lý do gì mà nó vĩ đại như vậy? Thế thì chuyện đơn giản thôi, mà không nắm cái này, không nghe được cái này thì nó làm cho mình có thể là mình tôn trọng kinh bằng một cách mà mình không biết lý do vì sao mà phải tôn trọng. Nghe Phật nói cái này quý lắm mà không biết vì sao nó quý. Quý là sao? Tại sao? Nghĩa là hàng xa chư Phật cũng nói ra, rồi nói ra là cũng y như ngôn ngữ văn tự vậy hay sao? Không phải. Cái chỗ đó chưa có cái chìa khóa mở vô thì nghe nó rất là bí hiểm, nhưng mà thì thật ra đấy là sự thật. Cái này có thể là, có thể là hàng xa chư Phật nói ra, điều đó không có gì ngoài. Bởi vì là chư Phật nào mà nói kinh đi nữa thì cũng phải nói rằng tất cả chúng sanh đều có Như Lai viên giác diệu tâm thôi. Bởi vì nói là chân lý mà. Chư Phật nào nói ra, nói kinh ra thì cũng đều phải nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh thôi, vì nó là chân lý mà. Cho nên là bao nhiêu Phật cũng phải nói vậy hả? Rồi ví dụ như giờ nói rằng là cõi đời này là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh, thế thì hàng xa chư Phật. Và chư Phật nào nói chân lý thì cũng phải nói rằng cuộc đời này là vạn pháp duyên sanh như quyển, là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh thôi, không có cách nào nói khác nữa được hết á. Nó có cái lý do rất là chánh đáng. Chư Phật nào ra đời đi nữa là cũng nói rằng cái con người là ai cũng phải sanh, rồi cũng phải già, rồi cũng phải bệnh, rồi cũng phải chết thôi, thế thì Phật nào cũng phải nói vậy. Rồi thì vạn vật trên cõi đời này thì chư Phật nào cũng mới nói rằng là vạn vật trên cõi đời này là sinh ra, cái là tạo tác ra, rồi thời gian nó trụ, nó tồn tại, rồi nó dị, tức là nó biến đổi đi, cuối cùng nó tan rã tiêu hoại, gọi là diệt. Thế thì sinh trụ dị diệt là cái quy luật của vạn pháp hiện tượng. Thôi đó, cái lý do rất rõ ràng mà phải mấy mươi năm tôi mới nói được cho các vị nghe đó. Còn cái Phật nào ra đời nói đi nữa là cũng phải tu, là trên đường tu là các vị phải tu samatha, tu samabandha và tu thiền na thôi, chứ không có samatha là các vị không có chẩn đứng được cái vọng tâm, thì làm sao mà tu hành cái gì? Rồi các vị không tu samabandha là các vị không có tập trung cái tư tưởng để các vị quan sát về chân lý, thì các vị tu cái gì? Các vị không có dùng tâm duy tu thì làm sao mà để mà phân biệt thì nhận thức là tà, là chánh, là chân, là ngụy, là đại, là tiểu, là thiên, là duyên, là phải, là quý, là tốt, là xấu, là hơn, là thua gì? Các vị không biết cái nào lấy cái nào bỏ, nếu không có thiện năng. Do vậy cho nên ba đời chư Phật, hàng xa chư Phật đều bảo hộ cái này là gì? Dạy cái kiểu tu không khác nhau, phải tu samatha, tu tamma bát đề, tu thiện na, nó quán nhãn pháp như quyển tamma đề. Đấy, cho nên cái câu mà nó đơn giản nhưng mà nghĩa là mấy mươi năm trời mà không ai bấm cái mã số đó ra, thì nó giống như là cái tivi của các vị mà bấm nhầm cái nút mà có cái chìa khóa, bấm nhầm cái trong cái remote mà cái nút chìa khóa rồi là không có người mà giải cái đó ra, là cái đầu máy coi như bỏ thôi. Đầu máy đó rờ hỏi máy gì, nói máy này đa hệ, hỏi gì đó GPT là sắp này kia nọ, mà không có mở chìa khóa đó thì có mong rợ ngoài cũng chẳng làm gì được. Nhưng mà nó bấm cái đó là giải cái mã đó rồi thì là nó không có gì có hết, là xài thoải mái vô cùng. Chư Phật nào giờ đó là có chư Phật nào dám nói là sau này hay là về quá khứ mà có dám nói lửa là lạnh không? Có dám nói nước là chảy ngược trời không? Không có chư Phật nào nói vậy. Nước là chảy xuống, lửa là bốc lên, mà băng thì lạnh, mà lửa thì nóng. Đó là chân lý mà. Cho nên ba đời chư Phật phải bảo hộ cái giáo lý, bởi vì nó là chân lý. Hằng xa chư Phật nói ra kinh này nè, vì nó là chân lý, không ai nói khác được. Cũng như bây giờ là nội đây nè, gần cả ngàn người nè, có gì nào nói lửa là mát không? Đâu không có. Một người hai người cũng nói tại lửa nấu, nhờ lửa nấu rồi ăn lửa, mà thứ nhất là lửa gà nấu nó mau sâu lắm. Chứ có người nào nói lửa, tụi lửa tụi để vô cái hơi vô cái tụi nó mát lạnh, có không? Có vụ đó. Thế lửa thì ai cũng phải nói lửa là nóng, mà nước thì là ai cũng nói nước là mát, nước lửa giải khác, mà muối thì ăn cho nó mặn. Thì hàng xa chư Phật cũng phải nói vậy, và 5 tỷ người trên thế giới này bây giờ cũng phải nói vậy. Cho nên cái câu nó đơn giản như thế, mà ta học đúng mất rồi là ta nghe không có cái gì mơ hồ, không có gì thiêng liêng, không có gì quyến hoặc, không có gì quan đường, không có gì mà khó khăn cả. Vì nó là chân lý, nó là lẽ thật. Cho nên cái câu đó mà các vị đấy, trăm ngàn muôn ức hằng hà sa chư Phật nói ra và ba đời Như Lai đều bảo họ, rất là đơn sơ giản dị mà ý tứ rõ ràng. Mười bốn Bồ Tát làm cái chỗ quy y, à thập phương Bồ Tát cộng quy y. Bồ Tát nào mà không tu Samatha, Bồ Tát nào mà không tu Tam Ma Bát Đề Thiện Nam mà thành Bồ Tát được? Bồ Tát nào mà không từ bốn chứng định là ngã tướng, nhân tướng, trung tâm tướng, thọ giả tướng mà thành Bồ Tát được? Bồ Tát nào mà tu tập mà không chừa bốn chứng định tác nhậm chỉ việc mà thành Bồ Tát được? À, do đó cho nên là mười phương Bồ Tát cộng quy y là vậy đó. Thập phương Bồ Tát cộng quy y. Vì vậy cho nên là cái chữ mà cái kinh Địa Tạng đó, Địa Tạng đó là chỉ cho tâm chứ không phải là cái ông Địa Tạng đâu. Địa Tạng là cũng thập phương Bồ Tát cộng quy y đó. Từ năng tích thiện thể cứu chúng sanh, thủ trung kim tích chấn khai địa ngục chi môn, trưởng thượng minh châu quan nhiếp đại thiên thế giới. Rồi khể thủ từ bi đại giáo chủ, địa ngôn kiên hậu quả hàm tàng, nam phương thế giới vũ hương dân, hương vũ hoa dân, cặp hoa vũ bảo dân vô số chủng, di tường di tại biến trang nghiêm, thiên nhân dân Phật thị hà nhân, Phật ngôn Địa Tạng Bồ Tát chí, tam thế Như Lai đồng tam ngưỡng, thập phương Bồ Tát cộng quy y. À, Địa Tạng mà tam thế Như Lai đồng tam ngưỡng, Địa Tạng thập phương Bồ Tát cộng quy y như đây nè. Thế thì Địa Tạng này là Địa Tạng là tâm, cho nên tâm thế Như Lai nó đồng tán ngưỡng với tâm, cái Như Lai minh giác giữa tâm. Và mười thập phương Bồ Tát cộng quy y là quy với tâm địa để mà trở về cái Địa Tạng đó là Địa Tạng thực sự. Đó là nói về triển khai về cái Phật tâm của mình đó. Nên thập phương Bồ Tát cộng quy từ nhân tất thiện. Địa Tạng này là cái nhân, nguyên nhân của tất cả những hạnh từ. Tất thiện là cái chỗ mà dồn chứa tất cả những cái thiện là của phát xuất từ nội tâm. Cho nên là bùa Địa Tạng chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật đó. Cái câu đó là ta không hiểu, ta tưởng ông Địa Tạng gan cùng mình, ta tưởng ông Địa Tạng gan cùng mình. Chúng sanh nào mà độ không hết mà còn đó, là ông Địa Tạng không chứng đạo Bồ Đề. Còn địa ngục mà lúc nào mà không hết đó, không tống hết chúng sanh đó, thì ông không thành Phật. Ta tưởng là ông Địa Tạng gan cùng mình, chứ kỳ thật không có phải. Địa Tạng là tâm của mọi người, mà nếu như con người đó mà nó còn cái tâm ác ở địa ngục thì cái tâm đó là làm sao mà thành Phật được? Cái tâm ác nó còn ở địa ngục, mà còn ở địa ngục là cái tâm còn ở địa ngục rồi thì là còn ai đâu mà thành Phật. Cho nên cái câu nó rất là thâm sâu, ta gọi là bí mật là vậy đó. Bí mật là coi như nó kín đáo ghê lắm lắm không, mà đụng tới cái đụng cái nút cái là bật mí. Chứ bí mật là bật mí mà kín đáo ghê gớm lắm mà chưa đụng tới cái mức của cái quyệt của nó giải mã thì thôi ha, mà đụng cái quyệt của nó là nó bật mí nha. Thành cái câu rất là ngộ nghĩnh, mà nghe cái đó hiểu mới thấy là cái thú vị chứ. Địa ngục vậy không, địa ngục mà chưa hết người thì ông Địa Tạng không thành Phật. Bây giờ ông thành Phật sao được, bây giờ ông là tâm của chúng, của chúng sanh, mà chúng sanh còn địa ngục thì ông làm sao đi ngã nào được nữa chứ. Cho nên ông thầy ông không thành Phật. Còn chúng sanh mà ông độ chưa thành Phật hết là ông không chính Bồ Đề. Bởi vì chính là ông là ở trong chúng sanh, mà chúng sanh mà còn phiền não vô minh đầy nhảy thì ông là sao ông chính Bồ Đề. Chỗ đó là cái chỗ mà bí mật dương tam muội, là những cái thứ tam muội mà triển khai ra thì nó dễ, mà còn không nó bí hiểm vô cùng. Ta nói cái này là mười phương Bồ Tát làm chỗ quy y, không có nói qua chút nào cả. Mười phương Bồ Tát, nếu ông nào đại thừa căn tánh thì các ông tu theo cái kiểu cho bằng đúng, tu đúng chứng và đúng ngộ, tức là Bồ Tát mà đẳng giác Bồ Tát thập địa thì tu theo kiểu đúng, tu đúng chứng đúng ngộ, thì cũng là kinh này làm chỗ ghi thôi. Mà nếu các vị nào mà mới sơ đệ nhị địa tam địa là đệ nhị tăng kỳ ấy, thì là các vị tu theo cái kiểu tiệm tu, các cái quán bốn linh pháp giới, lý vô ngại pháp giới, sự vô ngại pháp giới, lý sự vô ngại pháp giới, sự vô ngại pháp giới đều có trong kinh này cả. Còn có hơn nữa là các vị tu sơ ba tam ba bát đề, kể cả phàm phu tu cũng được, phàm phu là người nào phát tâm tu như vậy cũng được cả. Đây, cho nên là mười phước, mười phước Bồ Tát làm cái chỗ quy y đó. Bồ Tát Địa Tiên cũng quy làm chỗ quy y, mà Bồ Tát Đăng Địa, Đệ Nhất A Tăng Kỳ, Đệ Nhị A Tăng Kỳ, Đệ Tam A Tăng Kỳ đều là lấy kinh này làm cái chỗ quy y. Quy y tức là quay về nương tựa để mà học theo đó, mà hành theo đó, mà trì theo đó đó. Cho nên nó rất là thật tiễn từ chữ, chứ không phải là nói nó phải khơi. Là cái này là con mắt tâm sáng của 12 bộ kinh, nó trong toàn bộ giáo lý Phật. Con mắt tâm sáng của 12 bộ kinh, 12 bộ kinh này nó có 12 cái bộ loại, tức là Trường Hàng, Tùng Tụng, Cô Khởi, Thí Dụ, Nhân Duyên, Tự Thuyết, Bổn Sanh, Bổn Sự, Vị Tầm Hữu, Phương Quảng. Phương Quảng tức là loại kinh này nè, Phương Quảng, Nghị Luận và Ký Biệt. Đây 12 bộ kinh đấy. Mà cái loại này là Phương Quảng, mà tức là loại kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa này, là con mắt trong sáng của 12 bộ kinh này. Kinh này có thể gọi nhiều tên nè: Đại Văn Quảng Viên Giác Đà La Ni. Đây, vì vậy mà trong cái lời tựa tôi viết rằng là tôi đem hết cái tâm thâm tâm của mình mà xin nêu ra cái đề, là dựa trên những cái đề này mà rút ra bốn cái chữ mà để là Như Lai Viên Giác đó. Chứ kỳ thật là kinh này có thể tên thứ nhất là Đại Văn Quảng Viên Giác Đà La Ni. Thế thì có chữ Viên Giác rồi này. Nhưng mà Đại Văn Quảng tức là viên giác này, là bác cái viên giác giác ngộ tròn đầy trong sáng này, là kinh điển giác ngộ theo cái kiểu của Đại Thừa. Chứ Đại Văn Quảng tức là Đại Thừa. Thế thì là cái tên thứ nhất là tên kinh Viên Giác, mà giác này là cái sự giác ngộ của Đại Thừa để thành tựu được Vô Thượng Bồ Đề, chứ không phải là cái giác ngộ của Tiểu Thừa để thành tựu quả vị A La Hán. Cho nên gọi là Đại Văn Quảng Viên Giác Đà La Ni. Đà La Ni thì là tổng trì, nó là pháp môn tu tổng trì, nó tổng hợp tất cả nghĩa lý, nó duy trì tất cả cái bí yếu sâu xa của đạo Phật. Thành ra nó là Đại Văn Quảng Viên Giác Đà La Ni. Chứ Đà La Ni là tổng trì. Một tên, tên thứ hai là Tu Đa La Liễu Nghĩa. Tên Tu Đa La Liễu Nghĩa. Tu Đa La trong văn dịch là khế kinh ấy. Tu Đa La dịch là khế kinh, mà Tu Đa La Liễu Nghĩa có nghĩa là kinh này là thuộc về cái loại kinh liễu nghĩa, chứ không phải là cái loại kinh bất liễu nghĩa. Loại kinh bất liễu nghĩa là nói như vậy, nhưng mà tu tới đó rồi á là còn phải học nữa, hỏi nữa và tu nữa, có người hướng dẫn thêm. Bởi vì kinh đó là nó đưa người ta tới cái chỗ quá thành, chứ chưa đưa người ta tới đến cái chỗ bảo sở được. Cũng như là giống như mà mục tiêu của mình là Hà Nội, mà nhà mình đi tới Huế, mà ta cũng gọi là trên đường đi Hà Nội mà tới đó thì cũng là một cái chỗ du lịch vui thú đấy, nhưng mà chưa phải là thủ đô. Mà tới đó mình còn phải đi nữa. Còn ở đây kinh này là kinh Tu Đa La Liễu Nghĩa, là cái loại kinh liễu nghĩa, là giống như là nói muốn đi Hà Nội là sự thật, tới là hoàn toàn. Người tu mà muốn được Vô Thượng Bồ Đề, Vô Thượng Niết Bàn, học kinh này, tu theo kinh này, đạt tới Vô Thượng Bồ Đề, Vô Thượng Niết Bàn hẳn hoi. Cho nên gọi là Tu Đa La Liễu Nghĩa. Cái tên thứ ba của kinh này là Bí Mật Ngôn Tam Muội. Bí Mật Ngôn Tam Muội, nó là một thứ tam muội. Tu theo kinh này là tu tập theo một cái thứ chánh định. Chữ tam muội là chánh định đó nha, hay cũng gọi là chánh thọ. Người nào tu theo kinh này là người này cái mà bất thọ nhất thiết thọ, đi theo con đường tamaha tama bát đề và thiền na rồi, là các vị sẽ được an tâm, các vị sẽ gạt bỏ tất cả những cái thọ, như là thọ tài, thọ sắc, thọ danh, thọ thực, thọ thùy, thọ những cái dục lạc của thế gian, các vị có thể là chặn đứng được hết đó. Cho nên gọi là Bí Mật Vương, nó là một cái thứ vua của trong các thứ tam muội, mà nó là rất là bí mật. Bí mật là tôi nói này, nó không có gì khó hết trơn. Nghĩa là bí mật mà tốt thì nó bật mí, nó dễ dàng. Cũng như là cái viên minh châu ở trong cái vạt áo nè. À, các vị học sinh không quen nhớ đó, trong vạt áo của mình có cái viên minh châu vô giá. À, vậy mà trong suốt mấy mươi năm trường mình là cái người mà tha hương cầu thực này đây mai đó để kiếm từng bữa ăn, kiếm từng manh áo để mà mặc á. À, thế thì là mình khổ sở vô cùng, thiệt thòi vô cùng, thấy không? Nhưng mà tại vì là mình không khai phá được cái bí mật, cái viên minh châu bí mật ở trong vạt áo của mình. Cho tới cái ngày mà có cái người thiện hữu tri thức mà nhắc nhở mà chỉ bảo thì là rõ cái viên ngọc ở trong cái viên minh châu, cái viên ngọc ở trong cái vạt áo này, cái viên minh châu vô giá này thì là giàu có nhất đời, không còn thiếu được một cái gì nữa cả. Thế thì đâu phải bí mật là gì, gọi là bí mật vương là vậy đó. Như Lai Viên Giác Diệu Tâm trong mọi người sẵn có hết rồi, mà mọi người không ai biết khai thác ra để xài. À, giống như là viên minh châu vô giá trong trong túi áo mình, trong vạt áo mình mà không biết xài. Bây giờ nếu có thiện hữu tri thức, giáo thọ thiện tri thức ta triển khai chỉ bảo, mình phát hiện cái viên minh châu vô giá đó, mình trở thành cái người giàu có nhất đời. Vì vậy mà cái này nó có tên là cái mừng bí mật vương tam muội. Nó bí mật lắm, nó là cái thứ tam muội mà biết triển khai nó, biết sử dụng nó là mọi người từ phàm phu trở thành Phật, trở thành Như Lai Viên Giác Diệu Tâm, tức là trở thành Phật này. Cho nên có cái tên là bí mật vương tam muội. Cái tên thứ ba là Như Lai quyết định cảnh giới. Này, cái tên thứ tư nữa có chữ Như Lai nè, thấy không? Như Lai quyết định cảnh giới nghĩa là người nào mà tu tập theo cái tôn chỉ, cái đường, cái giáo lý mà thọ trì theo kinh này đó, thì đây là cái cảnh giới quyết định để đi tới cái địa vị Như Lai. Cái Như Lai quyết định cảnh giới. Vì vậy mà trong ba bốn cái tên này tôi mới mượn cái chữ Như Lai ở cái tên của thứ tư, tôi ghép lại với cái tên của Đại Vân Quảng Viên Giác Đà La Ni. À, thành ra cái từ là Như Lai Viên Viên Giác Kinh, không có gì tội lỗi, không có gì sai phạm cả. Mà tôi cho là như vậy là rất là đầy đủ. Cái viên giác này là Như Lai Viên, là Như Lai Viên Giác Diệu Tâm. Cái Như Lai Viên Giác Diệu Tâm này nó tùy duyên mà bất biến mà tùy, tùy duyên đó. À, tự nhiên mà bất biến là sao? Là vì là hiện giờ ta bị tự nhiên làm phàm phu đây nè, gọi là tự nhiên đấy. Rồi cũng đi đứng nằm ngồi ăn uống động tĩnh, nói nín mua bán làm thợ, à, công nhân viên chức đủ thứ trong này nè, đó là tự nhiên đấy. Nhưng mà nên nhớ rằng mọi người, Như Lai Viên Giác Diệu Tâm còn nguyên tất cả, không có ai xúc mẻ món nào. Vì vậy mà ta gọi là Như Lai Viên Giác là cái giác ngộ viên mãn tròn đầy này nè. Nó bất biến mà nó vẫn tùy duyên, dầu ở trong hoàn cảnh tùy duyên nào đó, làm thợ, làm thầy, làm công nhân viên chức gì đó, mà Như Lai Viên Giác vẫn là còn nguyên đó, bất biến. Nó vậy đó. Cho nên cái tên thứ ba là Như Lai quyết định cảnh giới. Tức là tôi tạo ra cái này là đặt các cái cảnh giới quyết định đã thành vô thượng bồ đề. Cái tên thứ năm là Như Lai Tàn tự tánh sai biệt. Cái này có thể gọi là Như Lai Tàn tự tánh. Như Lai Tàn như các vị học kinh Lăng Nghiêm ấy. Cái Lăng Nghiêm mà mọi người ai cũng có cái Như Lai Tàn. Như Lai Tàn là cái bản thể, mà còn sự vật hiện tượng nó duyên khởi ra sự vật hiện tượng thiên hình vạn trạng, đó là hiện tượng của Như Lai Tàn bản thể. Thành ra Như Lai Tàn tự tánh mà nó duyên khởi ra cái hiện tượng sai biệt. Cho nên học cái kinh này cũng có thể là hiểu, làm cho con người mà hiểu được bản thể là Như Lai Tàn mà duyên khởi ra hiện tượng sai biệt trên thế gian này. Thế thì từ thì bản thể duyên khởi ra hiện tượng, mà hiện tượng là hiện tượng của bản, của bản thể. Bản thể là bản thể để rồi duyên khởi ra hiện tượng. Người học kinh này có thể nắm vững được cái chân lý đó, cho nên gọi là Như Lai Tàn tự tánh sai biệt. Bồ Tát và chúng sanh đời sau theo danh tự đó mà phụng trì. À, những cái danh tự đó, những danh tự đó có nghĩa là những cái giáo lý đó, giáo lý mà Phật dạy rồi đó, muốn gọi tên nào cũng được. Y ra đó mà phụ giác hành trì. Bồ Tát Đạo Chúng Sanh kinh này giải về, giải rõ về cảnh giới của chư Phật. Cho nên chỉ có Phật mới tiên thiết đoạn nghĩa. Còn các Bồ Tát và chúng sanh đời sau y theo kinh này tu hành lần lần tiến đến địa vị Phật. Chỉ có Phật mới tiên thiết đoạn nghĩa mà thôi. Cũng như kinh Pháp Hoa nói là, kinh Pháp Hoa là duy hữu Phật, duy Phật nãi năng tri chi. Chỉ có Phật, với Phật mới là hiểu hết trọn thôi. Cho nên này sẽ là Pháp, ông đừng hỏi nữa. Kinh Pháp Hoa cao thâm lắm, chỉ có Phật, Phật mới hiểu hết thôi. Là như thế vậy. Là tôi nói với các bạn, các bạn cũng nhớ nè. Kinh Hoa đồng nghĩa như Kinh Pháp Hoa mới, chỉ có Phật, Phật mới hiểu hết thôi. Thôi sẽ là Pháp đừng hỏi nữa, các ông không hiểu nổi đâu. Thế thì sao lại bất năng nỉ khuyên nữa, năng nỉ Đức Phật nữa, yêu cầu Như Lai dạy. Trong này cũng có những cái số căn cơ trồng sâu căn lành, chứ không phải là không có. Quý mong Như Lai thương. Lúc bây giờ Đức Phật mới nói này, sao lại bất kinh này là chỉ có Phật mới có thể hiểu nổi nè. Này sao lại bất ơi, ra kinh này là giảng pháp là như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc, cứu cánh sâu sắc vô cùng. Sao lại bất, thế thì là 10 cái như thị đó. Mà cái câu đó là Phật nói rằng chỉ có Phật mới biết. Mà hỏi chứ cái đó là cái gì? Ông nói rằng như thị tánh, giảng pháp là như thị tánh, như thị tướng, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc, cứu cánh. Cái chỗ đó không phát hiện nổi chỗ đó, các vị biết Phật nói cái gì? Nếu là nói sao là vì sao, là vì á, nếu như các ông vẫn vẫn cái quan tài mà ông nói cái gì đều là ông trúng hết hả? Đây nè, cái chỗ qua này là các ông nói cái tên gì, cái tên gì mà các ông nói cho trúng. Ông nói càng nhiều tên, thêm tiếng Anh, là tiếng Mỹ, tiếng Cuba, tiếng Liên Xô, tiếng gì, ông nói vô bao nhiêu đi nữa cũng đều không trúng cái này. Mà chư Phật, và chư Phật cái không nhìn cái qua này hỏi chứ Thế Tôn ngài có biết cái này gì không à? Chẳng thấy ông kia cười cái là thôi. Đó, thằng Thế Tôn A, B, C này nhiều như Thế Tôn là cái ngài có biết gì không à? Thế Tôn cũng cười một cái thôi. Chứ mà Thế Tôn nói cái này là cái dây đầu ong ha. Còn cái dây này bông là bông gì đây? Bông này là bông, bông gọi là dên. Là rồi à, Thế Tôn này coi như là bị trút thế rồi. Bị trút thế à. Bởi vì phải nhìn nó là như thị tánh, như thị tướng, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên. Tánh của nó như thế, tướng nó như thế, hiệu lực nó như thế, công năng như thế, nhân như thế, duyên như thế, quả báo của nó như thế, là như thế. Đừng nói tên, nói tên là như là coi như bị sụt liền, là xuống nắng giác thôi, chứ không được vô thượng bồ đề. Cho nên là bữa hôm qua là cái bữa họp của thành hội với ban tôn giáo, như tôi nói đó. Ban tôn giáo nói thôi giờ đừng có nói cái từ hại B, mà giờ nói cái từ cho dự thính, dự thính của cái hại A. Ở đây thì nhân nên mấy lúc nay là mình đặt cho nó cái từ hại B, đặt cho nó giống giống như thế gian đó mà. Hại A, hại B. Hại B thì là học hại A không nổi rồi cũng xuống hại B. Hại B là có đóng tiền, ví dụ vậy, ở thế gian. Thành ra đây mình cũng muốn giống giống vậy, mình gọi là hệ B. Thì bây giờ về ban nhà nước, nó nói thôi đừng nói hệ B làm chi, giờ mình nói cho dự thích. Thì nghe tới đó là tôi, có riêng tôi nói thì cái vấn đề mà hệ B hay là dự thích, cái điều này đối với Phật giáo không có gì quan trọng. Cái quan trọng của Phật giáo là cái hệ nào mà học kinh, mà hiểu kinh, mà từ người xấu trở thành người tốt, từ người ác trở thành người thiện, đang làm cho mọi người có một cái khả năng, cái trí tuệ làm lành, minh giữ cho tiến lên con đường vô thượng bồ đề. Cái hệ đó mới là cái hệ của Phật giáo quan trọng. Còn hệ B có không có cũng không sao. Cái từ hệ B có cũng có, không có cũng không sao. Cái từ giữ thính thì cũng vậy thôi. Đệ tử Phật hồi xưa có ông nào có hệ nào đâu, toàn là giữ thính cả. Đệ tử Phật hồi đó toàn là giữ thính không, mà thành thanh văn, mà thành duyên giác, thậm chí thành bồ Bồ Tát giữ thánh công, cái đâu có hệ nào. Cho nên khi mà đặt vấn đề đó thì tôi nói chuyện tỉnh queo, không có, không cần. Cái hệ nào mà để lần lần mình đi lên vô thượng bồ đề được thì cái hệ đó mới là hệ con cưng của Phật giáo. Thế là nhất trí ghê rồi, phải rê bán, có chuyện gì tao nghe hết. Đây thì tôi cứ được vấn đề học Phật là nó phải nó như thế đây. Kinh này là y theo à, y theo kinh này thì là tiến đến cái địa vị vô thượng bằng quả vị Phật đây. Kinh này thuộc về Đông giáo Đại thừa. Đông giáo là như tôi nói hai cái chương đầu là thuộc về Đông giáo đó. Dạy cho người ta đốn tu, đốn ngộ, đốn chứng là gọi là đốn giáo đó. Tức là tu nhanh, ngộ nhanh và chứng nhanh. Người ta không có chứng gì hết. Phù hợp, sống phù hợp với cái Như Lai viên giác diệu tâm thanh tịnh vốn có của mình thì gọi là chứng vậy thôi, chứ người ta không có chứng gì hết, gọi là đốn giáo. Nhân chúng sanh căn cơ viên đốn, những chúng sanh căn cơ viên đốn từ kinh này mà mở mang tuệ nhãn, tỏ ngộ chân lý đại thừa, nắm vững và thành thạo tất cả pháp môn tu tập khác. Ví như biển cả dung chứa nước hết thải, sông ngòi khe lập, sức uống của thần Atula còn chưa thấy kém vơi xa gì sự nhâm nhi của những mũi mồng bé nhỏ. Đã nói vậy đó, nó là đốn giáo đại thừa. Nhưng mà những căn cơ mà tiệm tu tiệm chứng cũng có thể tu hành được, cũng như nước biển mà. Trong kinh nói rằng nước biển thần Atula có thể uống một lần nửa biển đó, cạn đấy. Nhưng mà đã là cung cấp cho thần Atula uống một lần cả nửa biển cạn, còn có đủ xá gì mũi mồng, xá gì những con thú nhỏ nhỏ mà không cung cấp được hay sao? Vì vậy cho nên nó là đốn giáo đại thừa. Mà những người nào tiệm tu tiệm trong tiệm giáo, trong tiểu căn ha, vẫn đều có được lễ. Này thượng thủ, giả sử có người đem tất bảo ngập đầy, ngập đầy mà đây là dùng chữ nhập đầy là sai đó nghe, sửa kỹ lắm mà vẫn còn sai đó. Ngập đầy tỏ tam thân đại thiên làm việc bố thí, phước đức không bằng người nghe một câu một đoạn nghĩa lý của kinh này. Giả sử có người giáo hóa chúng sanh chứng được quả la hớn nhiều như số cát sông Hằng, không bằng người tuyên nói giảng giải kinh này chừng nửa bài kệ. Là vì sao vậy? Vì có đem ngập đầy của báo đầy tam thiên đại thiên thế giới đi nữa, là các vị bố thí bằng tài, bố thí bằng của cải, tức là tài thí. Mà tài thí là chỉ cứu ngặt chứ không thể cứu nghèo. Mà giả sử như có đầy tam thiên đại thiên thế giới mà cứu được nghèo đi nữa, là cứu nghèo chứ không thể cứu được khổ. Mà người ta mà còn khổ thì không bao giờ có được niết bàn, có được bồ đề. Vì vậy mà bố thí tiền tài bao nhiêu đi nữa, ngập đầy tam thiên đại thiên thế giới cũng không bằng là cái ý nghĩa đó. Cứu ngặt được chứ không thể cứu nghèo. Mà giả như cứu nghèo đi được cũng không cứu khổ được. Biết bao nhiêu người làm quan làm vua giàu có tiền nằm trên vàng trên bạc trên nhung lụa đó, mà vẫn đau khổ triền miên và vẫn chết vì những cái thứ giàu có đó. Vì vậy mà bố thí bao nhiêu của cải cũng không bằng. Còn giảng nói cái này là đem lại cho người ta một cái trí tuệ, mà người ta dùng cái trí tuệ là người ta phá những cái phiền não vô minh rất dễ dàng. Mà khi mà trí tuệ mà quá giải phiền não vô minh rồi đó thì là chính. Thế khi nào mà hết vô minh á, nó mây tan thì là trời hiện, mà nước công thì tan hiện, mà phiền não vô minh mà dẹp tan hết rồi thì là Phật tánh hiện. Do đó cho nên là giảng nói kinh này truyền đạt cho người ta là cái công đức vô lượng mà cái người nghe cũng được lớn là vậy đó. Phước đức lớn là vậy đó. Mây tan trời hiện, nước trong tan hiện, mà trong tất cả mọi người mà phiền não vô minh mà được dẹp tan thì Phật tánh hiện. Thế thì ta thành vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn, thì cái an lạc nào mà hơn, cái hạnh phúc nào mà hơn được nữa. Cho nên những lời nói này là lời nói chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cố ngữ giả của Phật, chứ không phải là phải, không phải là nói cái bằng là đưa cao cái nền giáo lý của mình lên, không phải. Biện chứng cụ thể, lợi ích cụ thể, bố thí vật chất ngập đầy 3000 đại thiên thế giới không giá trị bằng, bằng chứng cụ thể đàng hoàng là người ta có thể chất tình vàng bạc nhung lụa. Thiện thiện thủ, Nếu có người nghe tên kinh này mà lòng tin không nghi hoặc, phải biết người đó không phải là người thường, mà là không phải là người trồng căn lành ở 1, 2, 3, 4, 5 Đức Phật, mà đã trồng căn lành và đã từng nghe kinh này trong hàng hà sa số Phật rồi. Đấy cũng là một điều thiệt đấy. Được Phật chứ không phải là Như Lai nói phỉnh phờ dối gạt đâu. Người mà không có trồng căn lành sâu là nghe kinh này là một lần là chạy tốt thôi, chẳng những chạy bỏ mà lại còn muốn phỉ báng nữa cơ. Bởi vì ngoài cái sự hiểu biết của họ mà, bởi vì là cái xứ của người ta chỉ xài tiền lẻ thôi, nó xài tiền lẻ là đưa là một lần là mà giấy trăm thì đưa là lấy. Nhưng mà các vị mà đưa đô la thì ta đâu có thèm. Bây giờ các vị lên các cái vùng cao nguyên mà các vị là cho làm mướn ngày rồi đưa trong tấm đô la 100 đồng mà mấy người đồng bào thượng mà nó lấy rồi đem tôi cúi cho các vị đánh, không có lấy. Mà đưa là thứ bạc ngàn á, là ngàn vậy mà đưa cho 10 ngàn, 15 ngàn vậy là mừng lắm, mướn mai mướn làm nữa. Mà giờ là mướn mắc tiền mà đưa cho ngài là 20 đô la mà đưa giấy đô la là dẹp, mai mốt không có bằng nữa. Bởi vì ta có khả năng xài cái tiền này, ta không biết xài, thành ra đô la cũng vẫn không giá trị. Mà kinh này cũng vậy, kinh này mà cái người mà trồng căn lành ít ỏi là nghe là chạy tốt thôi, thủy bán. Còn mà nghe được đó thì là giống như là cái người này, xài đô la cái là dài dài không bóp lúc nào cũng có đô la à. Thì là đưa đô la vô là thôi là bằng lòng quá chứ gì nữa. Bồ Tát các ông nên bảo hộ những người, những người tu hành ở đời sau, đừng để cho những ác ma và ngoại đạo não hại thân tâm làm cho nản lòng thối chí. Thì bây giờ trong chúng hội có các vị Bồ Tát rồi Kim Cang Thần rồi các vị Chư Thiên rồi các vị Quỷ Dương, các vị Phạm Thiên Dương đều phát tâm ủng hộ những người mà thọ trì đọc tụng mà tu học kinh này. Thật ra kinh này trong thời pháp này tất cả trời rồng quỷ thần thiên long bát bộ quyến thuộc và các thiên vương Phạm Thiên Dương cùng toàn thể đại chúng rất vui mừng kinh nhận y giáo phụng hành. Thế là tới đây là hết bộ kinh này đó, hôm nay là kết thúc rồi đó. Các vị nên để cái bộ kinh này trong tủ, lâu lâu lấy xem lại, tư duy nghiên cứu và giữ gìn nó, để sau này con cháu có cái điều kiện mà nó lớn lên rồi nó làm ăn, để lớn lên rồi nó bốc được một cái bộ kinh mà Liễu Nghĩa Đại Thừa, nó phát tâm nó tu, thì đó là cái lối mà để lại cái phước đức cho con cháu của chúng ta. Cho nên các cái bộ kinh mà nó có cái giá trị thì các vị nên để có ở trong nhà, trong cái tủ kinh coi rồi đừng có hủy hoại nó mất mà uổng phí đi. Chúng thân có theo tài nguyện.